Một lần nữa kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, tôi xin đọc lời Chúa trong Gia Cơ đoạn 1 từ câu 12 đến câu 18. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mạo triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cư mang sinh ra tội ác, tội ác đã trọn sinh ra sự chết. Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng ngồi.
Tạ ơn Thánh đã cầu nguyện cho chúng tôi đi dự đại hội tại Washington DC trong cái tuần vừa qua. Hội Thánh chúng ta thì có 4 người, tức là 4 sứ giả, đúng ra là đi tới 6 người, nhưng mà có 4 sứ giả để họp hành chánh, để mà bỏ phiếu cho những sự thay đổi hay là tốt hơn cho Tổng Liên Hội Baptist. Tuần tới đây thì chúng ta sẽ nghe những lời chứng, những ơn phước, những gì mà chúng tôi học hỏi được tại đại hội, để quý bà anh chị em đồng lòng, và hy vọng sang năm nhiều người tham gia đi dự đại hội tại Atlanta. Trong tháng 7 và tháng 8 này thì chúng ta sẽ nghiên cứu, suy gẫm về đức tin trong cái đời sống của chúng ta. Đức tin năng động là như thế nào? Sống trong những cái biến chuyển của thời đại như thế nào? Tuần vừa rồi đây thì quý ông bà, anh chị em đã được ông chấp sự Hoàng Vũ Thành chia sẻ cái bài đầu tiên về đức tin trong sự thử thách. Thì cái tuần vừa rồi đây có nhớ câu nào không ạ? Nếu mà nhớ một điều hay một câu kinh thánh thì cái câu đó là câu gì? Hay là quên rồi? Hả? Có nhớ được coi như Gia Cơ đoạn 1 câu 2 không? Rồi, nếu mà lật trong cái tờ chương trình ở Gia Cơ đoạn 1 câu 2, nó nằm ở trang số 3. Ok, để ôn trở lại. Nếu mà quý ông bà, anh chị em có kinh thánh, trong kinh thánh tiếng sách hay là trong iPhone, iPad gì cũng được, đọc chung với tôi Gia Cơ đoạn 1 câu 2. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Hãy thêm lần nữa từ cái bản dịch của quý ông bà, anh chị em, Gia Cơ đoạn 1 câu 2. Hồi nãy tôi đọc mẫu rồi, bây giờ quý ông bà, tới phiên quý ông bà anh chị em đọc lớn lên, tại vì một tuần ráng nhớ một điều thôi. Gia Cơ đoạn 1 câu 2. Amen, cảm ơn Chúa. Nhớ ha, mọi thử thách trăm bề đến anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Thành ra quý ông bà anh chị em trong thử thách mới 99 á, tức là còn trăm nữa, thêm cái nữa. Thành ra đếm trở lại mà Chúa nói là 100 bề đó, thì là phải coi đó là cái sự vui mừng. Mà nếu mà không có thử thách á, thì phải xét lại. Tại con cái Chúa trong đời sống của quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi, thế nào cũng phải đối diện với thử thách và khó khăn. Và trong cái câu số 12 lại nói là phước cho những người bị cám dỗ. Trong cái nguyên ngữ, cái chữ cám dỗ ở đây và trong cái bản dịch mới nói là thử thách. Thành ra cái cám, cái thử thách và cái cám dỗ nó đi với nhau. Rồi cái chữ sau này, những cái câu kế tiếp mới nói về cám dỗ. Phước cho người bị cám dỗ hay là thử thách đó, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mạo triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Là nó mở đầu câu số 12, sứ đồ Gia Cơ đã dùng cái chữ mà nó nối kết giữa thử thách và cám dỗ cùng một chữ. Nó có hai nghĩa như vậy. Để khi mà quý ông bà, anh chị em biết cái sự thử thách đó, nó sẽ xảy ra. Có muốn không muốn cũng sẽ xảy ra. Cái sự khó khăn nó đi với cái thử thách đó, nó sẽ xảy ra. Và cũng vậy, cái sự cám dỗ không có cái biên giới trong đó. Và cái sự cám dỗ không có kiêng nể ai cả. Để mà rõ ràng hơn, khi mà chúng ta nói về cái sự cám dỗ là nghĩ rằng là trong cái lĩnh vực xác thịt hay là thể xác không thôi, nhưng mà cũng có thể bị cám dỗ bởi những cái đồ vật, bị cám dỗ bởi cái địa vị, bị cám dỗ bởi cái động cơ thúc đẩy của sự kiêu ngạo, và đôi khi những cái sự cám dỗ nó dẫn đến cái sự khiếm nhã hay là ngay cả vô đạo đức. Khi nói cái sự cám dỗ không hề có biên giới, để mà rõ ràng hơn là chúng ta thấy ngay cả cái sự cám dỗ nó cũng có thể tấn công ông tổng thống. Sự cám dỗ đó có thể tấn công ông thủ tướng của nước, và ngay cả cái người tù nhân ở trong tù cũng bị cám dỗ dù ở trong tù rồi. Rồi đồng thời những cô gái, con gái, đàn bà cũng bị cám dỗ, đàn ông cũng bị cám dỗ, nếu là chủ công ty cũng bị cám dỗ như thường. Để rồi mà không có cái giới hạn hay là cái biên giới, và đồng thời không có kiêng nể. Cái sự cám dỗ đến không có kiêng nể ai cả. Thật ra trong Kinh Thánh nói đó, nếu mà anh em nghĩ rằng là các anh em vững mạnh hay là vững vàng đó, quay chân sẽ bị ngã. Thật ra ngay cả những sinh viên học trường thần học cũng bị cám dỗ. Và nhiều khi cái sự cám dỗ nó leo qua tường, nó đi vào trong những cái tu viện, rồi nó cám dỗ quyến rũ những người tu sĩ. Và chúng ta thấy cái sự cám dỗ nó đi vào trong cái lòng người như vậy, không có kiêng nể ai cả. Đó lý do tại sao mà quý ông bà anh chị em khi đọc trong báo chí, ngay những tu sĩ, mục sư hay là lãnh đạo trong hội thánh cũng bị vướng vào những cái điều này. Và phải suy nghĩ rằng đây là một cái trận chiến xảy ra. Cái trận chiến không phải là chỉ về thể chất không thôi, mà ngay cả cái trận chiến tâm linh. Và nếu mà không có cẩn thận thì cái sự cám dỗ này nó có thể phá vỡ những cái chức vụ hay là những cái điều mà chúng ta gìn giữ, và ngay cả con cái Chúa cũng vậy. Gia Cơ rất là hay, ông cho thấy cái hình ảnh mà hồi nãy ông Tuân, người hướng dẫn chương trình, cũng đọc từ câu 12 tới câu 18. Ông tỏ rõ rất tỏ hay là trình bày rất là rõ ràng cái đức tin phải được bày tỏ qua sự cám dỗ, để rồi mọi người không có thể nói rằng cái sự cám dỗ đến từ Chúa. Không có, ông khẳng định sự cám dỗ không bao giờ đến từ Chúa hay là do Chúa cả. Và sự cám dỗ đi theo một cái mô hình nhất quán. Tạ ơn Chúa, cách đây không lâu tôi nói là tôi cần mua những cuốn từ điển. Có con cái Chúa dân cũng mất tiền khá lớn, tôi tậu một lần 5-6 cuốn từ điển mà tiền vẫn còn, thành ra dân hiến lại cho hội thánh sáng hôm nay. Và tôi tra từ điển chữ nhất quán, tại vì cái danh từ này rất là dài, và có trong từ điển trước năm 1975 có cái chữ này. Chút xíu nữa đi tới cái phần này, tôi nói cái từ điển tiếng Anh nói như thế nào và từ điển tiếng Việt nói như thế nào. Và cái sự cám dỗ mà càng lúc càng hưng thịnh hay là lớn lên đó, đó bởi vì cái sự suy nghĩ mâu thuẫn của con người chúng ta. Chúng ta sẽ đi đến cái điều đó. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn, bởi vì lời của Chúa rất là ngọt ngào. Chúa cho chúng con thấy trước những sự cám dỗ xảy ra như thế nào. Chúa cho chúng con thấy trước đức tin trong cái cuộc sống mà chúng con phải năng động, hay trong cuộc sống mà chúng con phải đối diện với nhiều hoàn cảnh, thì chúng con phải làm như thế nào. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lại thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và tối thiểu áp dụng được một hai điều trong cái bài học sáng hôm nay. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa. Sự cám dỗ không bao giờ do Đức Chúa Trời. Câu số 13, câu hồi nãy chúng ta có nói câu số 12 rồi. Người đang bị cám dỗ đừng nên nói: sự cám dỗ này đến từ Chúa, vì Đức Chúa Trời không cám dỗ ai và cũng không bị điều ác nào cám dỗ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời Kinh Thánh rất là rõ ràng. Quý ông bà, anh chị em, ở cái xứ Hoa Kỳ này thật là tự do, tạ ơn Chúa. Và có hai điều mà chúng ta sống ở bên Mỹ này không có thể tránh được, và ngay cả người Mỹ cũng rất là quen thuộc. Quý ông bà, anh chị em có biết điều gì không? Thứ nhất là chết, không có tránh được. Thứ hai, cuối năm phải khai thuế. Có ai trốn thuế ở đây không? Hai điều đó mà sống ở cái xứ Mỹ này á, đều phải làm, không có tránh khỏi được, phải đóng thuế và trước sau gì cũng chết. Không chết trước cũng chết sau. Thành ra cái sự thử thách, khó khăn, cám dỗ không có thể nào tránh được. Không có biên giới, không có coi như là cái giới hạn trong cái ba điều này. Thành ra trong cái từ điển tiếng Việt mà cảm ơn Chúa, con cái Chúa dân đó, thì nói cái chữ cám dỗ là tìm mọi cách để quyến rũ làm một việc mà không có hay ho gì cả. Tức là một cái việc mà không có đạo đức. Còn phía bên tiếng Anh mà khi mà ra từ điển mà kêu là temptation, thì nói là cám dỗ có nghĩa rằng là bị lôi kéo làm điều sai với một lời hứa của sự vui thỏa hay là lợi lộc. Chúng ta phải rõ ràng về cái định nghĩa trong tiếng Việt hay là trong tiếng Anh để mà có thể hiểu được điều này. Có nghĩa rằng cái sự cám dỗ là cái sự quyến rũ hay là cái sự lôi kéo gì đó mà đi ra khỏi cái lời hứa trong Kinh Thánh, hay là sai trật Kinh Thánh, hay là sai bởi vì cái lời hứa về lợi lộc, lời hứa về chức vụ hay là chức việc mà nó lôi kéo chúng ta làm những cái điều không có tốt lành. Và trong cái sự chút xíu nữa, khi mà chúng ta càng nghiên cứu thì cái sự cám dỗ nó có cái sức thuyết phục rất là lớn, mà đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình là vững vàng nhưng mà chưa chắc. Và ngay cả con người đầu tiên Adam và Eva, chỉ một cái lời nói sơ sơ thôi mà cũng bị lôi kéo đi vào trong cái sự cám dỗ, làm sai trật lời của Chúa. Và sứ đồ Gia Cơ xin nhắc lại: sự cám dỗ này không đến từ Chúa, vì Đức Chúa Trời không cám dỗ ai, cũng Đức Chúa Trời cũng không bị điều ác nào cám dỗ cả. Thành ra khi chúng ta bị cám dỗ, đừng có bao giờ nói rằng tại vì Chúa. Tại khi mà đi thăm viếng nhiều người thì người, ngay cả những cái bài ca trong tiếng Việt mà trữ tình của Việt Nam hay là điệu nhạc bolero gì đó cũng hay nói là gì đó tại trời xui khiến rồi chấm 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 trong đó. Kinh Thánh không có nói là tại trời xui khiến cái gì cả. Thành ra Đức Chúa Trời không có trực tiếp mà cũng không có gián tiếp tham gia vào trong các hoàn cảnh xấu xa, hay là xúi dục con cái Chúa, hay là xúi dục con người để đi vào trong con đường lầm lạc. Ý của Gia Cơ muốn nói rằng là cái giá trị hay là cái trách nhiệm, cái đó là cái trách nhiệm của mọi người. Cái trách nhiệm mà bị hay là không bị đó là cái trách nhiệm của tôi. Và trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, đừng có bao giờ đổ lỗi cho Chúa hay là Đức Chúa Trời đó. Và đừng bao giờ bị những cái lời nói, thấy không, bị xa ngã hay là bị như vậy là tại vì là người yếu đuối, đã là con cái Chúa rồi nhưng mà sao có bị vướng tới vướng lui hoài. Thì cũng phải nhớ trở lại, cám dỗ luôn luôn hiện diện trong cái đời sống, phải vững vàng trong lời của Chúa thì mới có thể chống lại được. Thành ra trong cái câu số 13 mô tả cái nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì Đức Chúa Trời không có bao giờ cám dỗ cả. Trực tiếp hay không, hay là gián tiếp, Chúa cũng không có làm cái điều đó. Phải vững vàng trong cái điều này. Khi mà vững vàng cái điều này rồi đó, mình cũng có đổ lỗi cho Đức Chúa Trời hay cho Chúa đó, trời mới nói tôi mỗi ngày đối diện với sự cám dỗ, tôi làm cái quyết định như thế nào. Và phải có lời của Chúa để, tiếng Anh nói là để back us up, có nghĩa là để phòng thân đó, thì mới có thể chống cự lại được. Có ba yếu tố, mỗi cái cám dỗ đều có ba cái yếu tố xảy ra, bao giờ cũng có cái miếng mồi nhử cả. Rồi từ cái mồi nhử đó, cũng giống như bà Eva thấy cái trái đó, thấy nó đẹp, nó hay, cứ ngó hoài, bắt đầu có cái lòng thèm muốn, ước muốn. Trong Kinh Thánh nói là cái lòng tư dục đó. Rồi bắt đầu cái sự quyến rũ của cái mùi nhự đó, rồi thu hút cái ước muốn, rồi bắt đầu tiến đến cái mùi nhự đó. Quý vị về đọc lại trong Sáng Thế Ký đoạn 3, đó là cái tiến trình mà Eva bị vấp. Rồi không những Eva vấp rồi, cái kéo luôn ông chồng cũng vấp luôn. Để nhắc nhở lại những người nam, đôi khi người nữ có những cái yếu đuối, người nam là trưởng gia đình, là chủ của gia đình, phải vững vàng trong lời của Chúa để giúp đỡ những người trong gia đình của mình. Thành ra đừng có bất chước như Adam ngày xưa, Sáng Thế Ký đoạn 3, đó là tại vì bà, không có bà gì cả. Người đàn ông làm cái quyết định, chịu trách nhiệm trên cái quyết định của mình. Đừng có bất chước, các bà đừng có bất chước như Eva, đó là tại vì con rắn. Không có rắn gì cả, nó nói. Nhưng mà đừng có bị cái sự cám dỗ để làm cái quyết định, rồi cả một cái thế hệ, cả một cái dòng dõi cho tới ngày hôm nay vẫn phải chịu cái trách nhiệm bởi vì Adam và Eva. Suy nghĩ về điều này. Rồi kế tiếp, sự cám dỗ đi theo một mô hình nhất quán. Lời của Chúa nói mỗi người bị dục vọng mình lôi cuốn, dục vọng mình lôi cuốn và quyến rũ, dục vọng thai nghén sinh ra tội lỗi trưởng thành sinh ra sự chết. Anh chị em thân yêu của tôi, đừng bị lừa dối. Cái chữ nhất quán ở đây trong cái cuốn từ điển mà con cái Chúa tặng đó, có cái ý nghĩa là có cái tính cách thống nhất từ đầu tới cuối, trước sau như một, không có cái sự trái ngược. Nhất quán là như vậy. Thành ra chúng ta thấy cái sự cám dỗ, nếu mà quý ông bà, anh chị em nghiên cứu trong Thánh Kinh thì thấy nó đi bước số 1, bước số 2, bước số 3, bước số 4 đều như nhau cả. Cũng giống như cái tiến trình, cái cám dỗ, ba cái yếu tố cám dỗ, nó có cái miếng mồi nhự là như thế nào, rồi bắt đầu thúc đẩy cái lòng ước muốn hay là cái dục vọng, rồi vì đó nó mới kéo đến cái mồi nhự đó. Nhưng mà cũng chưa có động, mới kéo đến gần thôi, vẫn còn cái quyết định để mà ngưng lại. Nhưng mà tới cái phần này đó, bởi cái dục vọng lôi cuốn đó và đi vào trong cái sự sai lạc. Thành ra chúng ta phải ôn lại cái cám dỗ, tại vì Gia Cơ nói là mỗi người dục vọng lôi cuốn quyến rũ, thách sinh ra mỗi người dục vọng lôi cuốn quyến rũ. Nhưng mà cái gốc là cái tội lỗi, cái nguồn gốc của tội lỗi là quý ông bà anh chị em biết rồi, bắt đầu từ Sáng Thế Ký đoạn 3, nói là những cái gì mà chúng ta đi ra khỏi lời của Chúa, cái lời dạy của Chúa. Chúa nói không có làm, mình làm, tức là giống như Adam và Eva cùng vậy. Sáng Thế Ký đoạn 3 để ôn lại chút xíu, khi mà Chúa tạo dựng Adam và Eva trong cái vườn, nói Adam con quản trị cái vườn, Eva bởi vì Adam ở một mình không tốt, Chúa tạo nên cái người nữ từ cái xương sườn của Adam để làm người phụ giúp, giúp đỡ Adam. Và Chúa đặt hai ông bà này trong cái vườn, nói là trong tất cả cái vườn này cái gì cũng có thể ăn được hết, ngoại trừ một cây mà thôi. Cả ngàn thứ Chúa cho, chỉ có đừng có động, đừng có ăn một cái thôi. Thì lại cái dục vọng kéo vô cái đó. Rồi đến khi ma quỷ nói một câu cái bực xuống, rồi bắt đầu những cái sự lộn xộn, những cái sự đau khổ, chết chóc, bệnh tật, chiến tranh xảy ra, bắt đầu từ Sáng Thế Ký đoạn 3, khi con người không có vâng lời hay là vâng phục Đức Chúa Trời. Rồi cái tiến trình của tội lỗi trong Sáng Thế Ký đoạn 3 nói rất là rõ ràng, mới đầu là có cái sự lừa dối. Nếu mà bà Adam, bà Eva mỗi ngày đi qua ngó cái trái đấy thì nó chưa có gì cả. Nhưng mà bởi vì cái sự lừa dối, nó nói một câu, rắn nói một câu. Rồi bà không có rành kinh thánh nữa, không thuộc lời Chúa. Chúa nói là đừng ăn, bà nói là nếu mà ăn vô hay là đụng vô là chết. Nhưng Chúa không có nói cái đó. Rồi nói đâu có chết đâu, không sao đâu. Cái này sẽ mở rộng kiến thức, mở rộng cái sự những cái gì mà Chúa không có cho đó. Chúa sẽ trở nên người hiểu biết. Rồi cái bà bước xuống, bà ăn vô, bà chuyện chồng. Rồi sau đó mọi người đổ lỗi cho nhau. Thành ra nó bắt đầu bằng cái sự lừa dối trong đó, cái ước vọng, cái tư dục, rồi bắt đầu đến cái sự bất tuân, và cuối cùng chết. Tại vì lời của Chúa nói nếu mà phạm thì sẽ chết. Và quả thật như vậy, con người thuở ban đầu Chúa cho có thể sống rất là lâu, rồi vì tội lỗi, rồi cái rốt của còn 100 năm. Rồi bây giờ trong Thi Thiên nói tới 70-80 là tốt rồi. Cái đời sống con người càng lúc càng ngắn ngủi, cho tới khi nào mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ, lời của Chúa hứa để mà có cái sự sống đời đời, thì mới có thể trở về lại cái vườn Eden của ngày xưa đó, mà cái lời hứa của Chúa nói con người sẽ sống và thờ phượng Chúa đời đời. Hoặc là chúng ta phải trở về lại với Khải Huyền, hai cái đoạn cuối cùng, để thấy cái viễn tưởng Chúa làm lại cái con người của chúng ta trong cái sự sống đó. Có bao nhiêu quý ông bà anh chị em thích đi câu cá? Ngày xưa ông Phú Sơn câu cá, đi câu cá hoài. Anh nào thích câu cá hả? Vậy mời anh đứng lên. Đứng lên thì mình phải biết câu cá chứ phải không? Khi mà câu cá đó, anh có cần câu không? Có cần cái con mồi không? Cái con mồi, mục đích con mồi đó để làm gì? Để dụ con cá. Câu cá để dụ con cá. Rồi, con cá nào mà nó ham ăn, nó bơi vòng, nó táp vô con cái, phải không? Thì nó bị cái gì? Nó cắn câu. Rồi cái cắn câu thì, rồi sau khi nó cắn câu thì anh làm cái gì? Anh mắc nó lên hả? Rồi cái cuối cùng anh bỏ vào trong cái rổ ha? Hay là để dưới nước cho nó sống. Rồi anh đem về nhà anh làm cái gì? Có cá nướng. Cái tiến trình. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Nếu mà ai có thắc mắc gì về câu cá hỏi anh ha. Cái tiến trình mà câu cá hay là mắc cá đó, nó cũng vậy. Nó phải có cái con mồi, cái cám dỗ. Thành ra đôi khi quý ông bà anh chị em phải nhìn lại đó, những cái cám dỗ chúng ta mà mỗi ngày chúng ta quyết định đó, cái con mồi là gì đó. Ngày xưa có một số ông bên này có vợ rồi, cái về bên Việt Nam nói là về truyền giáo, rồi cái con mồi để đi ngang qua một cái, rồi vô tiệm hất tóc cái ngó lại chút xíu. cái bị cắn câu, nó xảy ra. Và con mồi đó cũng có thể khi mà mình đi shopping, những cái điều mình không có cần cái tự nhiên mình mua, nó đẹp quá, qua lại đó, có thể bị cắn câu. Nó cũng giống như đi câu cá vậy thôi đó. Mà cái quý ông bà anh chị em biết đó, cái ma quỷ nó rất là khôn ngoan, nó câu cái linh hồn mình. Cái này mình thấy quý bạn cho em tưởng tượng với tôi cái hình ảnh người câu cá, mình câu con cá rồi cuối cùng mình về phải là nấu canh chua hay là cá nướng vậy đó, con cá nó chết. Như vậy ma quỷ đi câu cái linh hồn thì câu sao, nó dùng cái mồi gì để nó kéo con người ta ra khỏi cái sự tin cậy Chúa, để con người đi vào trong cái vòng tội lỗi, rồi cuối cùng đưa đến cái sự chết. Dù rằng lời hứa của Chúa nói là con tin nhận Chúa thật sự thì con có sự sống đời đời, nhưng mà bị chết sớm, hay là bị chết, hay là cái đời sống sa sút, đau khổ, và luôn luôn có cái sự nghi ngờ, không biết mình đã được cứu hay chưa. Cách đây hơn 2 năm, hôm trước đại dịch, trước đại dịch 2 năm, tôi nhận được một cái điện thoại. Thì cái anh này rất là coi như là nổi tiếng, tin kính Chúa, rồi giúp đỡ làm Bible audio, rồi đủ thứ cả, rồi gửi mấy cái tape audio ra, rồi CD cho mọi người, rồi dâng hiến tiền bạc cho cái hội thánh. Cái tự nhiên tôi nhận được cái điện thoại nói là cần gặp ông mục sư. Tôi nói tại sao lại cần gặp ông mục sư này, còn ông mục sư quản nhiệm của anh đâu, anh là hội viên của hội thánh đó, tại sao ông kêu ông mục sư quản nhiệm mà lại kêu tôi. Mà lúc đó đó, lúc mà gọi đó thì tôi không biết, chỉ nói là cần đến thăm viếng. Tôi tới thăm viếng rồi mới khám phá ra con cái Chúa của một cái hội thánh. Thì anh này bị ung thư dạ dày. Rồi anh có những cái sự nghi ngờ, không biết nếu mà trong trường hợp qua đời đó có được lên thiên đàng hay không. Tôi nói ồ, anh đi nhà thờ cả mấy chục năm, anh đọc kinh thánh rồi anh audio rồi anh phát ra cho người ta, mà trong cái giờ chót anh không có biết chắc đó. Rồi tôi khám phá ra, tôi nói tại sao không có mời mục sư quản nhiệm. Tôi nói là tại mắc cỡ, không dám nói, không có dám hỏi. Rồi sau đó tôi chia sẻ phúc âm, làm lại niềm tin cho anh để mà cầu nguyện cho anh tin nhận Chúa, để anh biết chắc chắn phải có sự cứu rỗi. Bất cứ cái công việc làm gì của chúng ta trong suốt một đời mà chúng ta thờ phượng Chúa, hát thánh ca, gì đó, in sách báo rồi gửi tiền về Việt Nam, giúp in ấn audio, video đủ thứ cả, nhưng nếu chưa thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ, tới cái giây phút cuối cùng sẽ có sự nghi ngờ. Anh đau khổ, anh dằn vặt mà không dám nói với ai, mà không có dám nói ngay với cái người mục sư quản nhiệm của cái hội thánh mà anh đang coi như là thành viên đó. Thì cảm ơn Chúa, sau khi anh thật sự cầu nguyện, anh có sự vui mừng trong đó. Một tuần sau thì anh về với Chúa, chỉ trong vòng một tuần thôi đó. Đương nhiên sau đó đó, tôi nghe những con cái Chúa trong hội thánh đó kể lại, lúc mà trong nhà thương đó, nói là lần đầu tiên anh ca hát vui mừng ngợi khen Chúa. Trước là đau khổ âu sầu dằn vặt, nhưng mà những cái ngày cuối cùng anh hát xứ ngợi khen Chúa. Nhưng mà tới giờ phút này tôi mới kể ra tại vì cả một cái cuộc đời, một tuần lễ trước khi về với Chúa cũng chưa có biết chắc. Quý ông bà anh chị em sẽ gặp những cái người như vậy, mà phải nhạy bén để mà chắc chắn trong cái niềm tin. Bởi vì đôi khi cái tiến trình tội lỗi đã xảy ra, những cái deception, những cái tư dục, những cái bất tuân, và đưa đến sự chết, mà đôi khi không có biết chắc trong những cái giây phút cuối cùng đó. Ông bà Trận với tôi đã đi thăm viếng biết bao nhiêu lần ở nursing home, ở West Houston nursing home trước đại dịch đó. Chúng tôi chứng kiến hoàn cảnh của nhiều người lớn tuổi cũng trong cái tình huống như vậy. Thành ra cái cá nhân của mỗi chúng ta đó, có thể thấy những cái món mồi mà ma quỷ đặt để đó, và những cái miếng mồi đó tưởng là bình thường không ra gì cả, trở về lại trong sách Gia Cơ ở đây để được sự nhắc nhở. Những cái miếng mồi đó nó có thể kéo linh hồn của chúng ta ra khỏi Chúa mà không hay, để rồi cái đời sống nó bị chật vật, nó đau khổ, mà tới giờ chót mà nếu không ăn năn kịp thời thì đôi khi nhắm mắt tắt hơi cũng trong cái sự đau khổ đó. Và ma quỷ rất là khôn ngoan, quỷ quyệt, có người nói là nó rất là quỷ quyệt, nó cái mồi nhự của nó rất là hay. Nó biết được cái điểm mạnh của chúng ta là cái chỗ nào, nó biết được cái điểm yếu của chúng ta là cái chỗ nào, cái điểm nắm là cái chỗ nào, biết chúng ta trong cái lĩnh vực nào đó khi đụng đến là mình nổi sùng lên cái những cái điểm yếu. Nó biết chứ không phải không biết, và nó biết rõ ràng những cái điều này để cái miếng mồi nhự của nó có thể được thành công và được hiệu quả. Thành ra đừng có bao giờ khinh thường trong cái vấn đề ma quỷ này, và nó biến dạng nhiều thứ rất là nhiều. Và khi những cái điểm mà chúng ta cầu nguyện với Chúa để biết được những cái điều yếu kém của mình á, cầu nguyện cùng Chúa, bởi vì ma quỷ sẽ sử dụng cái thì giờ nó tập trung vào trong những cái điểm yếu đó để làm chúng ta gục ngã lúc nào không hay. Cầu nguyện Chúa, con cái Chúa trong hội thánh. Tôi không cần biết hội thánh nào, nhưng mà tại hội thánh West Houston, con cái Chúa phải vững vàng, bởi vì lời Kinh Thánh cũng nói đó, những ngày đều là xấu cả. Và mỗi ngày quý ông bà, anh chị em đi làm, đối diện với những sự cám dỗ và phải làm những cái quyết định. Và cầu nguyện Chúa, những cái quyết định đó có lời của Chúa hướng dẫn. Mà nếu mà có nghi ngờ gì đó, không biết câu Kinh Thánh nào, liên lạc với tôi thì tôi giúp cho những câu Kinh Thánh để làm nền tảng. Phải cầu nguyện rất là nhiều để khỏi bị lôi kéo. Điểm thứ ba, sự cám dỗ được hưng thịnh hay là lớn lên bởi vì có những cái sự suy nghĩ mâu thuẫn với nhau. Và cái tiến trình này nó rất là đều đặn. Anh chị em thân yêu, tôi ơi, đừng bị lừa dối. Lừa dối điều gì? Lừa dối để cái lời của Chúa đã nhắc nhở, tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống. Ngài, tức là Chúa, không bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào nơi Ngài. Rồi cái câu kế tiếp, chính Ngài đã sinh thành chúng ta bởi lời chân thật, đúng theo ý định của Ngài, để chúng ta thành một loại trái đầu mùa của muôn loài Ngài sáng tạo. Rồi nói, phải thực hành lời của Chúa. Khi quý ông bà, anh chị em học Kinh Thánh, thì có ba điều cần phải nhớ. Thứ nhất, phải có cái sự hiểu biết. Thứ hai, phải khám phá những cái chân lý trong lời của Chúa. Và thứ ba, khi khám phá được chân lý rồi thì phải áp dụng được lời của Chúa, thì lúc đó mới có thể chống cự được. Và tôi xin đi lại anh Chúa. Cái chữ mà lừa dối ở đây, tiếng Anh gọi là deceive, có nghĩa là đi loạn choạng hay là đi sai đường đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hội thánh chúng ta trong tương lai sẽ có những người tư vấn. Những người tư vấn này được đào tạo, huấn luyện để có thể giúp đỡ quý ông bà, anh chị em. Tôi biết quý ông bà, anh chị em có sự khôn ngoan của Chúa, nhưng mà đôi khi đi trong trật đường, mà mình đi càng trật đường thì mình không biết mình trật được. Thành ra cần những người tư vấn trong những cái lúc mà hoang mang mà không có rõ đó, tìm kiếm những người để mà có thể giúp đỡ đi vào trong cái lẽ thật. Và những người tư vấn này phải sử dụng lời của Chúa để giúp quý ông bà, anh chị em, chứ không phải là đọc gì đó, bà Tùng Lâm hay là gì đó, mấy cái cuốn tiểu thuyết mà tôi vô nhà tôi thấy để bồ bộ trong đó đó. Phải có lời của Chúa để cho vững vàng. Và quý ông bà, anh chị em cũng sẽ thấy đó, khi một người đã tin vào cái sự giả dối mà sống trong cái giả dối một hồi đó, thì không có biết mình đang giả dối. Cái tình huống này cũng xảy ra cho con cái Chúa trong hội thánh. Tôi đưa một cái thí dụ điển hình mà thôi, rồi sau đó tôi sẽ đọc gấp rút vài câu để kết luận. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, một chàng thanh niên rất là trẻ tuổi, năm học lớp 10, lớp 11 đã bắt đầu có cái sự giả dối trong đó. Và giả dối đến nỗi khi lên đại học cũng giả dối luôn. Rồi nói rằng là ra trường, nhưng mà chưa có ra trường. Rồi cái sau đó được nói rằng là được nhận vào trong một cái trường rất là tốt, học MD, tức là bác sĩ đó. Nhưng rồi cũng không có. Rồi rốt cuộc đến khi mà sau 4 năm đại học mà thật ra cũng chưa có ra trường, rồi vô trường MD, thật ra tức là trường bác sĩ, thật ra cũng không ra trường, cũng không có nhận được ra, cũng không được nhận vô, nhưng mà nói được nhận vô. Rồi cái cuối cùng cái tạ quả ra, rồi gia đình bắt đầu ly tán. Khi mà đến cái người tư vấn hay là đến nhờ các hội thánh để giúp đỡ, và bởi vì tới mười mấy năm coi như là dối đó, mà đến nỗi mà không có biết mình dối luôn. Rồi cuối cùng, trong cái buổi cuối cùng mà có cái cuộc họp, rồi nói bây giờ, tại vì lúc đó là gia đình, vợ con cũng bắt đầu có cái sự ly tán trong đó. Nói bây giờ trong tất cả những cái điều dối đó mà đã biết rồi đó, thì có còn cái điều dối gì nữa hay không? Rồi mới nói, cũng chưa ra trường cử nhân luôn. đến nỗi là nó trở thành một cái căn bệnh, mà cái căn bệnh đó chỉ có Chúa mới giải quyết được thôi. 4-5 người mục sư họp lại với nhau để tư vấn, rồi những người con cái Chúa, những cái người mà có trình độ thâm sâu trong cái vấn đề tư vấn, gần 9-10 người họp lại với nhau để mà tư vấn, nhưng mà dối đến nỗi không có giải quyết được, cuối cùng phải giao lại cho Chúa. Gia đình ly tán, vợ chồng ly dị, rồi bây giờ thì không có biết làm sao. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đây là một cái tệ trạng mà chúng ta không có cẩn thận, bởi cái sự cám dỗ nó cũng có thể xảy ra cho quý ông bà, anh chị em và tôi, và nó cũng có thể xảy ra cho con cái hậu duệ của mình. Làm cha mẹ luôn luôn lời của Chúa nhắc nhở thành thật với cái con cái của mình, đừng có dối với nó. Làm con cái dạy nó phải nói lời thật thà, và trong Chúa có những cái gì sai trật cầu nguyện cho nhau để giải quyết. Kính thưa quý ông bạn cho em lời của Chúa, anh chị em thân yêu tôi ơi, đừng bị lừa dối. Muốn đừng bị lừa dối, mình cũng đừng lừa dối người ta, dẫn đi đường lối sai. Đừng có tin những cái gì giả dối. Và quý ông bà anh chị em sẽ thấy trong cái ngày cuối cùng, đạo lạc cũng sẽ đi vào trong hội thánh của Chúa, dùng những lời giả dối để mà có thể phân tán hay là phân tâm quý ông bà anh chị em. Lời của Chúa cũng được sự nhắc nhở tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả ân tứ toàn hảo để đến từ cao, do Cha sáng láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nơi nào. Lời Philip nhắc nhở, phàm điều cho chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen thì phải nghĩ đến. Nếu của Chúa lắc ra rõ ràng, nếu mà cái tư duy không có thay đổi, không có cái lời tốt trong đó, hay có những cái điều tốt trong đó, thì những cái điều xấu nó tự động nó đi vào. Đó, lời Thi Thiên 119 câu 11, tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, hầu cho tôi không phạm tội cùng Chúa. Tạ ơn Chúa, sáng hôm nay tôi rất là vui bởi vì các em học thuộc lòng được cái câu Kinh Thánh mỗi tuần hay là mỗi tháng một câu thôi, đã để rồi có thể giấu được lời của Chúa. Thêm lời nữa thôi, nếu mà cái cuốn Kinh Thánh của quý ông bà anh chị mà đầy bụi, thì cái đời sống của ông bà anh chị em nơi cửa, trong Kinh Thánh những cái chỗ nhưng mà có cái ý nghĩa, thì cái đời sống rất khó để mà được trong sạch. Nói tóm lại, đức tin trong cái sự cám dỗ phải bày tỏ được cái đức tin của chúng ta, và phải nhớ được rằng sự cám dỗ không có bao giờ là từ Chúa cả. Thật ra đừng có bao giờ nói tại trời xui khiến, không có cái điều đó. Thứ hai là trước sau như một. Thành ra cái sự hiểu rõ ràng, cái sự cám dỗ nó đều như nhau. Phải nhớ cái hình ảnh câu cá mà hồi nãy anh Linh trình bày đó, nó bao giờ cũng có cái miếng môi nhớ, rồi nó khơi động cái sự tư dục, cái vòng ước muốn và cái sự quyến rũ, tới lúc không có cưỡng được thì đi đến mắc cái câu mồi ra, cắn câu rồi đó, rồi cuối cùng là bị chiên xào hay là nướng là chết. Cái hình ảnh rất là đó. Và nếu cái sự suy nghĩ mà bị mâu thuẫn trong lời của Chúa, thì trước sau gì cái sự cám dỗ đó nó sẽ rất là mạnh. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em thấu hiểu những cái cơ bản, những cái nguyên tắc để có thể áp dụng được lời của Ngài. Tôi xin quý ông bà anh chị em đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, chúng con tạ ơn Chúa vì mỗi người chúng con trong phòng nhóm này hầu hết đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để chúng con biết chắc chắn chúng con có sự cứu rỗi. Nhưng đây sự cám dỗ cũng đến với chúng con, để lời của Chúa nhắc nhở sáng hôm nay để chúng con biết rằng đây là một cái vấn đề rất là trầm trọng, để chúng con cảnh tỉnh, để chúng con rõ ràng trong lời của Chúa, để rồi khi mà chúng con biết được rằng cuộc đời của chúng con đã dâng cho Chúa rồi, thì Chúa sẽ hướng dẫn chúng con để chúng con trong cái thánh linh của Chúa, chúng con được hiểu lời của Ngài, chúng con khám phá những cái nguyên tắc sống để chúng con có thể chống lại những sự thử thách, khó khăn hay là cám dỗ của cuộc đời này. Xin Chúa cũng dạy dỗ chúng con để chúng con rõ ràng trong lời của Chúa, để lời của Ngài có thể là những cái dụng cụ đến khi cần thì chúng con có. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau, nữ giới cũng sẽ có, nữ giới và nam giới có buổi họp thông công với nhau nữa, và tối nay cũng có buổi họp của ban điều hành và chấp hành. Nguyện Chúa ở cùng chúng con luôn luôn. Xin Chúa ban ơn lại cho các quý vị đã chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa, vững vàng trong lời Chúa để có thể ứng phó với bất cứ những cám dỗ nào trong đời sống mỗi ngày của chúng con. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.